Kính thưa quý cụ ông bà anh chị em, sau một cái đám tang của một người thân, có rất nhiều người khi đến để cảm ơn vì tôi làm nghi thức an táng, thánh lễ an táng, thì cảm thấy mãn nguyện và nói thế này: thưa cha, bố con, mẹ con, như thế là được rồi. Tôi hỏi tại sao được rồi? Thì họ nói rằng bởi vì trước khi những ngày cuối cùng trên giường bệnh, bố con đã được lãnh nhận các bí tích, được sức dầu giải tội và được đón nhận của ân đàng. Như thế là con yên tâm rồi. Và cũng có rất nhiều người sau đám tang của những đứa con bị tai nạn giao thông thì cũng đến để chia sẻ, nói với tôi rằng: thưa cha, không biết có ăn thua gì không? Tôi hỏi là tại sao lại ăn thua hay không ăn thua? Thưa cha, chẳng kịp chịu các phép bí tích cuối cùng gì cả, con lo lắm. Tôi nói rằng đó là việc của Chúa, chúng ta nhìn góc độ khác nhau. Và thưa quý cụ ông bà anh chị em, nếu ngày hôm nay Chúa hỏi, Chúa báo trước cho chúng ta rằng còn một năm nữa ông bà anh chị em sẽ chết, thì chúng ta sẽ nói thế nào? Chắc chắn đối với người trẻ thì khó chấp nhận lắm, và kể cả đối với người già, mấy cô bà mà trước khi chưa có bệnh gì đó thì đi đọc kinh, tôi hỏi thế cụ chuẩn bị chưa, còn sẵn sàng lúc nào, còn cũng Chúa gọi còn lúc nào, còn ok lúc đấy. Thế nhưng mà khi phát hiện đứa cháu đưa ra đi khám bệnh thì phát hiện về là rên, sợ chết. Cho nên cái sự sợ chết đó là cái bản chất của con người. Nhưng mà Chúa nói là còn một năm nữa chết, thì bây giờ làm sao? Thì có những nhiều người, nhất là những người trẻ, thì bảo ăn thua gì 365 ngày thì cho ăn chơi 300 ngày thì cho đã. Thế còn một thời gian ngắn thì tôi sám hối là vừa. Thế là sung sướng cả phần hồn lẫn phần xác. Đấy là cái điều mà đặt ra cho mỗi người chúng ta khi Chúa hỏi như vậy. Và tại sao ngày hôm nay tôi thấy người ta bảo hiểm đủ thứ cả. Mua chiếc ô tô mới cũng bảo hiểm, để lo cho nó khi xảy ra tai nạn thì được bảo hiểm. Rồi bảo hiểm y tế, rồi cái xe mới cũng về phải gắn cái nhựa nọ nhựa kia để bảo vệ nó sức sơn, vân vân. Mà ít khi chúng ta đặt bảo hiểm linh hồn. Ít người chúng ta đặt vấn đề: tôi đã bảo hiểm linh hồn chưa? Tôi đã chuẩn bị cho linh hồn tôi thế nào chưa? Đó là câu hỏi mà đặt ra cho mỗi người chúng ta trong Chủ nhật thứ ba mùa chay thánh hôm nay. Vậy thì trong mùa chay thánh, giáo hội mời gọi chúng ta trở về với Chúa, cầu nguyện, ăn chay, sám hối và thực thi những công việc bác ái. Thì sám hối là một việc tiên quyết cần phải có. Chúng ta trở lại về lịch sử cứu độ thì theo một cái tiến triển, theo một cái hình tròn như thế này: Thiên Chúa yêu thương, rồi con người sa ngã phạm tội, Thiên Chúa phạt, con người hối cứu. Cho nên là có mấy cái chữ là tội, phạt, hối cứu theo cái chu kỳ như thế. Khi mà con người chạy theo các thần ngoại thì Thiên Chúa phạt, rồi sau đó con người hối, con người sám hối thì Thiên Chúa cứu. Và trước khi Gioan đến để dọn đường cho Đức Giêsu thì ông đã mời gọi con người ấy sám hối. Mọi người đến với Gioan để lãnh nhận phép rửa tại sông Giô-đan tỏ lòng sám hối. Và cái câu đầu tiên mà khi Chúa Giêsu để lên đường loan báo tin mừng trong sứ vụ của Ngài thì Ngài cũng nói: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Chúng ta khởi sự trong mùa chay thánh bằng ngày thứ tư, lễ cho, mỗi người nhận một chút cho trên đầu, và người cho chịu cho nói rằng: hãy sám hối và tin vào tin mừng. Sám hối là một việc làm liên tục, không chỉ là mùa chay, như mỗi một ngày trong đời sống của chúng ta. Trong đầu lễ tôi nói, sám hối không chỉ là trở về, sám hối không chỉ là xưng tội, sám hối không chỉ là nhìn nhận lỗi lầm, sám hối không chỉ là cảm thấy đau đớn vì mình đã xúc phạm đến Chúa và xúc phạm đến anh chị em. Nhưng sám hối có một điều quan trọng tiên quyết, đó là chúng ta nhìn thấy lòng thương xót của Chúa. Sám hối là một điều tiên quyết mà chúng ta nhìn thấy lòng thương xót của Chúa. Trong năm thánh lòng thương xót này, giáo hội mời gọi chúng ta hãy nhìn lên lòng thương xót của Chúa, hình ảnh của một Thiên Chúa yêu thương vô cùng đối với chúng ta. Trưa hôm qua tôi ăn cơm với cha tổng, cha xứ của chúng ta. Ngài có nói một câu là Chúa khổ quá. Chúa khổ, không ai khổ bằng Chúa. Nó phạm tội rồi thì đáng nhẽ nó phải quay lại, nó xin lỗi Chúa. Đằng này là Chúa cứ phải đuổi theo nó, rồi mày quay lại, ta tha cho mày. Chúa khổ vô cùng. Lòng thương xót của Chúa luôn luôn trào tràn đến với mỗi người chúng ta. Cái chính là chúng ta có sám hối thay đổi con người của chúng ta hay không. Một cuộc đàm đạo giữa quỷ và Thiên Chúa. Quỷ nó nói với Chúa rằng là Chúa gì mà cái kiểu vậy bất công. Sao mày nói tao thế? Biết bao nhiêu đứa nó phạm đủ thứ tội, còn không còn cái cách nào khác nữa thì ông tha hết cho nó, còn tôi chẳng bao giờ ông tha cả. Chúa nói rằng là nó phạm đủ thứ tội nhưng nó đã sám hối. Người có bao giờ sám hối không? Sám hối tỏ lòng thương xót của Chúa và sự tha thứ của Chúa. Vậy thì trong mùa chay thánh này, và cái câu hỏi của Chúa đặt ra cho mỗi người chúng ta, còn một năm nữa Chúa gọi chúng ta, Chúa khều chúng ta, thì chúng ta phải làm gì? Đã phải bắt đầu ngay từ ngày hôm nay như thế nào? Một cái đội quỷ đang bàn tán với nhau để đi cám dỗ con người. Thế tướng quỷ mới nói với lại tất cả những lính, bảo là chúng mày có những cái sáng kiến nào để mà cám dỗ con người tốt nhất, mà nó phạm tội nhiều nhất, nó cắn câu ngay. Thế thì một lính bảo tôi có ý kiến, bảo được, nói thưa tướng quỷ, bây giờ cám dỗ con người là nói là không có Chúa đâu, làm quái chứ có Thượng Đế tin làm quái gì cả. Tướng quỷ bảo không được, cái ý kiến này không được. Người ta vẫn tin, không tin Chúa, người ta vẫn tin trời, vẫn có một cái đấng nào đó. Không ổn, câu này không ổn, thất bại. Cái người thứ hai đứng là tôi có ý kiến là nói thưa tướng quỷ, tôi sẽ cám dỗ cho nó là không có hỏa ngục đâu. Thế nhưng mà con người ta thì vẫn tin phải có cái gì đời sau, phải có thưởng phạt công minh, có thiên đàng hay là có Tây Thiên, Tây Trúc gì đó, vậy cũng phải có xuống dưới hỏa ngục, phải vạc dầu đủ thứ, phải tin cái điều đó. Không ổn. Rồi cuối cùng trong một lúc thinh lặng một lúc thì có một tay quỷ nó bảo tôi có ý kiến, không biết ý kiến này có độc đáo không? Rồi tôi xin phát biểu. Rồi tôi sẽ nói với con người rằng có Chúa, có cái chết nhưng mà còn lâu mới chết. Vậy thì nếu mà còn lâu mới chết thì cần phải sám hối, cần lâu mới chết cần phải thay đổi. Nhưng mà con người chúng ta thì hay quên lắm, hay quên lắm, rất là hay quên, mà nhiều khi còn biện minh cho nữa. Tôi gặp trong mấy ngày Tết đi ăn, có ông bảo thưa cha con gút quá sức, thế nhưng mà hôm nay ngồi với cha vui quá, còn uống thêm tí nữa, mà về tí nữa uống thêm miền thuốc nữa. Con người ta luôn luôn dễ bị cám dỗ và luôn luôn dễ bị cắn câu là như thế. Chúng ta xin Chúa cho mùa chay thánh này và trong Chúa Nhật, đặc biệt lời Chúa ngày hôm nay, mời gọi mỗi người chúng ta hãy sám hối trở về với Chúa để nhìn nhận thân phận yếu đuối của con người, cần lòng Chúa xót thương để thay đổi, để qua mùa chay thánh này chúng ta thực sự thay đổi con người của chúng ta, để chúng ta sống trong bầu khí thánh thiện, để mừng lễ phục sinh một cách xứng đáng hơn. Amen.